Lá thư thứ 7. Đừng thoái chí nản lòng. John yêu quý, gần đây tâm trạng con có vẻ sa sút. Điều này khiến cha vô cùng buồn bã. Cha có thể cảm nhận rõ ràng con vẫn đang cảm thấy nhục nhã và xấu hổ về khoản đầu tư khiến bản thân lỗ 1 triệu đô la. Vì thế mà suốt ngày con âu sầu ủ rũ. Thực ra con không cần nhất thiết phải như vậy, bởi một lần thất bại không thể nói lên điều gì. Hơn nữa, trên trán con cũng sẽ không bị gắn mác kẻ bất tài. Hãy lạc quan lên, con trai của cha. Con cần biết rằng trên đời này không ai có thể duy trì cuộc sống thuận buồm xuôi gió từ đầu đến cuối. Và ngược lại, chúng ta luôn phải sống chung với thất bại. Có lẽ bởi vì trên thế giới này có quá nhiều nỗi thất bại khiến con người ta bất lực, cho nên việc theo đuổi sự xuất sắc mới trở nên hấp dẫn tới thế. Mọi người đều theo đuổi thành công, thậm chí không tiếc trả giá bằng mạng sống của mình. Nhưng cho dù như vậy, thất bại vẫn là điều không thể tránh khỏi. Số phận của chúng ta cũng giống như vậy. Song khác với một số người, cha coi thất bại như một ly rượu mạnh, nuốt vào là cay đắng, nhổ ra là nghị lực. Khi cha ôm trong mình hoài bão lớn lao bước vào giới kinh doanh, quỳ xuống và thành tâm cầu xin Chúa phù hộ cho công ty mới của chúng ta xuôi trèo mát mái, thì một cơn bão thảm khốc bỗng ập đến với chúng ta. Khi đó, chúng ta vừa ký hợp đồng mua một số lượng lớn hạt đậu. Có lẽ có thể kiếm được bộn tiền từ thương vụ ấy. Thế nhưng không ngờ một đợt sương muối đã bất ngờ ghé thăm và làm tiêu tan giấc mộng đẹp của chúng ta. Một nửa số đậu nhận được đã bị hỏng. Hơn nữa, những nhà cung cấp thất đức còn trộn thêm cát, lá và thân cây đậu vào. Đây đã được định sẵn là một vụ làm ăn thất bại. Tuy nhiên, cha biết mình không thể thoái chí, nản lòng, càng không thể chìm đắm trong nỗi đau thất bại. Nếu không, cha sẽ ngày càng xa rời mục tiêu của mình. Trên đời này không có bữa trưa nào là miễn phí. Cha không thể cứ giữ mãi nguyên hiện trạng, bởi dừng lại đồng nghĩa với lùi bước. Song, nếu muốn tiến lên, cha phải sẵn sàng đưa ra quyết định và chấp nhận rủi ro. Sau khi thương vụ đó thất bại, cha lại vay tiền của ông, mặc dù cha thực sự không muốn làm như vậy. Hơn nữa, nhằm tạo cho mình lợi thế trong kinh doanh, cha đã nói với các đối tác của mình rằng chúng ta phải quảng cáo công ty ngay. Bằng cách đăng quảng cáo trên báo, hãy để cho các khách hàng tiềm năng biết được rằng chúng ta có thể trả các khoản tạm ứng lớn, đồng thời còn có thể cung cấp một lượng lớn nông sản. Kết quả thực sự rất khả quan. Chính lòng dũng cảm, sự sáng suốt và chăm chỉ đã cứu bọn cha. Năm ấy, bọn cha chẳng những không bị ảnh hưởng bởi sự cố đậu, mà còn kiếm được một khoản lợi nhuận ròng đáng kể. Mọi người đều chán ghét thất bại. Thế nhưng, một khi trốn tránh thất bại trở thành động cơ để con hành động, thì cũng tức là con đang đi trên con đường lười biếng, e ngại. Điều này vô cùng đáng sợ, thậm chí còn trở thành mối tai họa, bởi nó báo hiệu rằng con có thể đánh mất cơ hội lẽ ra sẽ thuộc về mình. Con à, cơ hội là thứ hiếm có. Sở dĩ người ta trở nên giàu sang chính là nhờ có cơ hội. Chỉ cần nhìn vào người nghèo là con sẽ biết họ chẳng phải kẻ ngu dốt bất tài, cũng chẳng phải không cố gắng, mà chỉ khổ nỗi thiếu mỗi cơ hội. Con cần hiểu rằng tất cả chúng ta đều đang sống trong một khu rừng mạnh được yếu thua. Ở nơi đây, hoặc là con tiêu diệt người khác, hoặc là bị người khác tiêu diệt, trốn tránh rủi ro gần như là từ bỏ thành công. Còn nếu con biết tận dụng cơ hội, thì cơ hội của những người khác sẽ bị giảm đi. Như vậy, con mới có thể bảo đảm chiến thắng của bản thân. Nếu con sợ thất bại, con sẽ không dám mạo hiểm. Nếu không dám mạo hiểm, con sẽ bỏ lỡ những cơ hội trước mắt. Vì vậy, con ơi, để tránh mất cơ hội cũng như giữ tư cách cạnh tranh, chấp nhận thất bại và khó khăn là điều hoàn toàn đáng giá. Thất bại là khởi đầu để hướng tới địa vị cao hơn. Có thể nói, thành công của cha ngày hôm nay là do đạp lên những bậc thang của sự thất bại, cũng như từng bước vươn lên từ thất bại. Cha từng là một kẻ thua cuộc thông minh, biết học hỏi từ thất bại, tiếp thu những yếu tố tạo nên thành công từ bài học thất bại, gây dựng cơ đồ bằng những phương pháp mà bản thân chưa bao giờ nghĩ đến. Qua đây, cha muốn nhắn nhủ với con rằng chỉ cần không trở thành thói quen thì thực ra thất bại cũng là một điều tốt. Phương châm của cha là bất luận gặp phải thất bại và khó khăn nào, con người ta cũng cần phải giữ vững sức sống và sự kiên cường. Đây chính là điều duy nhất mà cha có thể làm. Cha biết rất rõ rằng làm việc gì sẽ khiến bản thân cảm thấy hạnh phúc và thứ gì đáng giá để cha dốc hết sức mình. Kỳ vọng ban đầu giống như nhân viên quét dọn với cây chổi trong tay, quét sạch mọi rác rưởi trên con đường thành công. Con trai à, kỳ vọng ban đầu của con đang ở đâu? Chỉ cần không đánh mất nó, thành công ắt sẽ đến với con. Người lạc quan sẽ thấy cơ hội trong nghịch cảnh, người bi quan sẽ chỉ thấy nỗi khổ trong cơ hội. Con à, hãy nhớ công thức thành công mà cha vô cùng tin tưởng. Ước mơ cộng thất bại cộng thử thách thì sẽ thành công. Đương nhiên, thất bại cũng sở hữu tính sát thương riêng. Nó sẽ đánh vào ý chí của con người ta, khiến chúng ta trở nên nhụt chí. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là thái độ của con với sự thất bại. Nhà phát minh thiên tài Thomas Edison đã thực hiện hơn 10.000 thí nghiệm trước khi thắp sáng văn phòng của ông Morgan bằng chiếc bóng đèn điện. Đối với ông, thất bại là nền tảng của sự thành công. 10 năm trước, Edison được một phóng viên trẻ của tờ New York Sun phỏng vấn. Người phóng viên trẻ người non dạ này hỏi: "Thưa ông Edison, ông nghĩ sao về việc phát minh hiện tại của mình đã thất bại 10.000 lần?" Và Edison cảm thấy rất khó chịu với từ thất bại này. Ông trả lời phóng viên bằng giọng điệu già dặn: "Này chàng trai trẻ, cuộc hành trình của cuộc đời cậu chỉ vừa mới bắt đầu. Vì vậy hãy để tôi cho cậu một lời khuyên có thể sẽ rất hữu ích cho tương lai của cậu. Đó là tôi không thất bại 10.000 lần, mà chỉ phát minh ra cả vạn cách không hiệu quả mà thôi. Sức mạnh của tinh thần luôn to lớn như vậy đấy. Con trai à, nếu tuyên bố sụp đổ về mặt tinh thần, con sẽ mất tất cả. Con cần biết rằng sự nghiệp của con người ta cũng giống như làn sóng. Nếu con đạp lên sóng cả, công danh sẽ đến ngay sau đó. Nhưng một khi bỏ lỡ cơn sóng, con sẽ mắc kẹt trong vùng nước cạn và nỗi bi ai suốt cuộc đời. Thất bại là một bài học kinh nghiệm. Con có thể biến nó thành bia mộ hoặc trở thành bàn đạp cho chính mình. Chẳng có thành công nào mà không có thử thách. Đừng dừng lại chỉ vì một lần thất bại. Hãy vượt qua chính mình. Như vậy con mới có thể trở thành người chiến thắng cuối cùng. Cha đặt lòng tin lớn ở con. Mến thương con. Cha." Tóm tắt chương: bất luận gặp phải thất bại và khó khăn nào, con người ta cũng cần phải giữ vững sức sống và sự kiên cường. Đây chính là điều duy nhất mà cha có thể làm. Cha biết rất rõ rằng làm việc gì sẽ khiến bản thân cảm thấy hạnh phúc và thứ gì đáng giá để cha dốc hết sức mình. Kỳ vọng ban đầu giống như nhân viên quét dọn với cây chổi trong tay, quét sạch mọi rác rưởi trên con đường thành công. Con trai à, kỳ mong ban đầu của con đang ở đâu? Chỉ cần không đánh mất nó, thành công ắt sẽ đến với con.